This is KBDT, Highland Park, Texas.
An hạnh phúc, tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin chân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu Về Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chị khỏe không? Mùa thu đã đến với chị chưa? Chứ còn mùa thu thì vẫn lấp ló ở tại Dallas, Fort Worth đó chị. Còn e
bên này cũng lấp ló nhưng mà trời bữa nay u ám mây mù răng khắp nô lối chị Thu Nga ơi. Bên nó có nắng vàng rực rỡ không?
Nắng vàng bên này thì rực rỡ lắm, nhưng mà thời tiết thì thật tình ra thì mình cũng không có thể chê vào đâu được. Tại vì thay vì mà không có mưa mà còn nóng nữa thì chịu không nổi. Nhưng mà đây không có mưa, nhưng mà thời tiết thì nó cũng dịu mát rồi. Cho nên là mình cũng không có chê vào đâu được. Tại vì mình nhìn về cái hoàn cảnh ở trên khắp thế giới thì mình thấy ở đây là mình là coi như là cũng là một cái thiên đàng rồi đó chị.
Đúng như vậy đó chị Thu Nga, trời chiến tranh ở bên ở Ukraine chưa có đi tới đâu hết đó, không thấy hy vọng gì chấm dứt thì bây giờ lại thêm chiến tranh ở bên vùng Palestine, ở bên bên Do Thái. Thật là một cái điều thật là đáng buồn khi cái chuyện mà cái cuộc khủng bố xảy ra hôm cuối tuần qua đó chị Thu Nga. Thế bây giờ người ta đã xác nhận là có 9 người Mỹ đã thiệt mạng trong cái cuộc khủng bố đó. Rồi bây giờ hai bên đang đánh lẫn nhau mà lạ thật đó chị Thu Nga, tất cả hai cái dân tộc này đó họ đánh nhau truyền kiếp từ thời tạo thiết lập địa cho tới bây giờ, không có hầu như không có giai đoạn nào ngừng, không có nơi nào được cái sự bình an cả, thì không biết tới bây giờ làm cách nào, làm sao mà có thể chấm dứt được cái những cái trận chiến này để đem hòa bình trên thế giới. Cái điều này làm cho chúng tôi nghĩ đến các cái trong cái khuôn khổ của gia đình đấy, trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình hôm nay đó, cái trận chiến tranh xảy ra khắp nơi, nhất là ở tại Do Thái và Palestine, làm cho chúng tôi nhớ đến cái chuyện mà những cái sự tranh chấp xảy ra trong gia đình, dĩ nhiên trong một cái phạm vi nó nhỏ bé hơn, nhưng mà cái xuất phát hai cái dân tộc của Do Thái cũng như Palestine cũng xuất phát chung cùng một ông tổ, cùng một người cha, mà rồi bây giờ là trở thành những kẻ thù mà truyền kiếp như vậy. Thì trong các những cái phạm vi nhỏ bé của các gia đình đó, làm sao mà đã có thể ngăn chặn để không có xảy ra những cái chuyện như thế này chị Thu Nga? Đa số là các bậc cha mẹ bằng một cách nào đó đều tìm ra được cách này cách kia. Khi mà so sánh như này thì quý khán giả cũng thấy là chúng tôi hơi có vẻ quá đáng khi mà so sánh cái phạm vi gia đình với phạm vi của hai cái đất nước đang tranh chấp lẫn nhau. Nhưng mà thật ra hai đất nước này có cùng một nguồn gốc, hầu hết là cùng một loại ngôn ngữ từ thời xưa, thời thủy tổ mà ra. Thế mà tại sao họ đi xảy ra tới những cái chuyện như vậy? Làm chúng ta nghĩ lại gia đình mình. Gia đình mình liệu có cái tranh chấp bất hòa nào không? Không có đến cái cường độ mà coi nhau là kẻ thù. Nhưng mà liệu các anh chị em có hòa thuận, hết lòng thương yêu nhau không? Thành ra chúng tôi cũng muốn đưa ra cái đề tài này vào trong cái chương trình hôm nay, để một phần đó nhìn ra cái thế giới rộng lớn xung quanh mà chúng ta còn tìm được cái yên ổn là ít nhất ở cái nơi mình đang sinh sống, như chị Thu Nga vừa nói đó, và trong cái gia đình nhỏ bé của mình vẫn còn được hòa bình và êm ấm, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà Palestine với lại Israel, mà chúng tôi cũng thắc mắc là chữ cái chữ và Israel thì người ta dịch là Do Thái, nhưng mà Palestine từ hồi nào tới giờ thì người ta vẫn dùng cái chữ mà Palestine, thì mình cũng không hiểu là tại sao. Tuy nhiên về Palestine và người Do Thái thì cũng giống như là người Việt Nam với nhau, họ cùng có một cái ông tổ, ông tiên, và những cái người đó thì cái hình thù nó cũng giống nhau. Và chúng tôi cũng nhớ là chị Thanh Thủy và anh Dương Phục cũng có đi qua bên Palestine với lại Israel trong một cái thời kỳ mà hình như là cái ngày lễ mà Chúa sống lại, phải không chị Thủy? Và cái lúc đó chúng tôi cũng nhớ rằng chị Thủy và anh Dương Phục cũng nói rằng hai bên họ giống nhau lắm. Và khi mà họ bắn xẻ như vậy thì mình cũng chẳng có biết mình là bia đỡ đạn cho họ từ lúc nào. Lúc nào là tại vì hai bên họ không có cái gì mà phân biệt hình thù với nhau hết. Thì cái người Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Chỉ có khác cái mũ cối và cái bộ mà đồng phục chỉ có đánh nhau mà thôi, chứ thật thì nó cũng giống nhau, cũng giống như trong một gia đình thì cha mẹ cùng một cha mẹ cùng một anh em thì giống nhau, nhưng mà có cái những cái mối thù mà truyền kiếp. Nhưng mà chúng ta cũng thấy buồn là người anh em với nhau, nghĩa là người chung gà chung một mẹ mà chớ hoài đá nhau. Nhưng mà tại sao được cái mối thù truyền kiếp đó nó cứ kéo dài mãi, là do đâu và vì đâu và làm sao mà có thể nào mà chấm dứt được? Thì đây là trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi không có dám nói về những cái chính trị mà cao xa, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói về cái ý kiến của quý vị là tại sao mà có một cái mối thù truyền kiếp và nói về Israel và Palestine là muôn đời muôn kiếp như thế, chị Thủy nhà cũng rất đáng buồn.
Vâng, cái điều này thì chắc là bao nhiêu năm qua, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời Tổng thống Mỹ là đồng minh của Do Thái cũng đã cố tìm cách hàn gắn. Chị Thương An nhớ từ ngày xưa khi chúng ta làm truyền thông từ hồi ông Arafat còn sống, từ cái hồi nào mà lúc nào hai bên cũng đánh qua đánh lại. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta trở lại trong cái phạm vi tình yêu và gia đình đó. Trong gia đình của mỗi người đôi khi cũng có những cái trận chiến nhỏ nhỏ xảy ra, cũng có những cái bất hòa giữa anh em, anh chị em bất hòa với nhau, và nhiều khi sinh ra những cái mà bất đồng rồi bất hòa, rồi đôi khi cũng có những cái chiến tranh lạnh xảy ra trong gia đình. Thì cha mẹ đã làm sao để có thể hóa giải được cái điều đó? Nếu chúng ta cứ lấy cái tình thương của cha mẹ đó đối với con cái mà hóa giải được những cái điều đó đó, và rồi giữa, nhất là giữa anh chị em, làm sao mà cha mẹ nuôi dưỡng được trong lòng con cái mình cái tinh thần yêu chuộng hòa bình, cái tinh thần tha thứ, chấp nhận sự khác biệt của nhau, để mà bất hòa, bất đồng nhưng mà không bất hòa, phải không chị Thu Nga?
Dạ,
thì
vâng.
Chắc chắn là sẽ học ra được một cái bài học nào đó từ những cái sự bất đồng đó. Cho nên chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào để mình chia sẻ xem quý thính giả đã có từng bao giờ chứng kiến, trải qua những cái bất đồng ở trong gia đình không, và với tính cách là ông bà cha mẹ đã làm gì để có thể giảm thiểu được những cái điều đó, để cái sự bất đồng đó không đi tới bất hòa, không đi tới chiến tranh ở trong gia đình, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng không hiểu là tại sao mà từ họ có một ông bà cha mẹ cùng một tổ tiên sinh ra mà họ lại bất hòa, bất đồng từ cái lúc mà tạo thiên lập địa tới như vậy. Và người ta gọi là cái thù đó, gọi là cái mối thù mà truyền kiếp luôn, chứ không lại mà mối thù thường. Thì chúng ta tìm hiểu, đào sâu về cái nguyên nhân mà tại làm sao đó mà hình như là đối với, rõ ràng là đối với Mỹ thì họ chỉ có binh vực có một bên thôi, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Từ trước bây giờ thì Mỹ vẫn cứ binh vực ở phía bên Do Thái thôi.
Vâng.
Nhưng mà cái điều này khi chúng tôi có dịp đi qua bên Do Thái đó, qua Palestine, thật ra không phải chỉ đi Do Thái, đi qua Palestine, đi qua cả Ai Cập nữa, và đi từ biên giới, đi xe đỏ từ biên giới Ai Cập mà đi qua xứ Palestine rồi đi qua vùng Do Thái, thì thấy cái sự khác biệt nhau rất là rõ ràng. Khác biệt giống như là biên giới của Hoa Kỳ với Mỹ vậy đó chị Thương Nga.
Vâng.
Nếu chị đang đi ở bên một cái thành phố bên Mỹ, ở bên California thì đi Tijuana, ở đây thì mình đi hình như chúng tôi có đi rồi, một cái San Juan hả chị Hà Nhỉ?
Yeah.
Đó thì là sẽ cũng nhìn thấy ngay, đi qua một cái đường biên giới thôi đó là thấy ngay đường phố khác hẳn, trong khi bên kia thì xình lầy hay là dơ giấy hay là nhà cửa lụp sụp, thì bước qua đất Do Thái một cái là thấy hoa cỏ xanh tươi, landscaping ở dạ để dọc theo xa lộ, nhà cửa lịch sự, con người cao lớn hơn. Nhưng mà có điều vẫn có một cái sự gì đó mình vẫn cảm thấy, dù chỉ là một người du khách, mình cũng cảm thấy một cái áp lực, một cái mối căng thẳng
rất là lớn giữa hai bên. Và khi mà tìm hiểu kỹ ra đó chị Thu Nga, thì từ trong cái thời tạo thiên lập địa đó, thì Do Thái đã thuộc, giống như là thuộc cái con của dòng chính. Nếu mà như có một ông bố là ông tổ Abraham chẳng hạn, thì là theo như chúng tôi thấy được ở trong Kinh Thánh mà chịu ước á, thì có đứa con dòng chính, rồi lại có đứa con với dòng phụ là của nàng hầu. Nàng hầu ngày xưa thường là các nô lệ được bán để đi làm nữ tỳ hay là nàng hầu cho người khác, và cái đứa con nàng hầu được sinh ra trước. Nhưng mà khi mà đứa con đức tôn đó nó được sinh ra, thì cái đứa con nàng hầu bị hất hủi, rồi sau đấy bị đuổi đi, phải đi lưu lạc qua những cái xứ khác, và từ đó xảy ra những cái mối thù. Cho nên cái tinh thần mà cái sự mà cái căm thù căm hận bị coi như là nô lệ, nó đã đẩy người ta tới cái sự mà phẫn nộ. Chị Thu Nga thấy ngay như tại nước Mỹ mình đó, vẫn được coi như là một cái nước mà tự do dân chủ nhất thế giới. Ở đây con người và dân quyền, nhân quyền là được tôn trọng nhất thế giới. Thế mà vẫn có cái sự căng thẳng giữa người da trắng và người da đen. Bởi vì người da đen, nhất là bây giờ đây nè, ở đây chúng ta ở Texas, không nhìn thấy điều này, nhưng mà bên California đó, thì là ở người Việt ở bên đó họ rất là than phiền về những cái sự nổi loạn cướp bóc của những người đa số là người da màu. Mình không dám đổ tội chung, nhưng mà phải nhận là đa số những cái băng đảng mà cướp bóc, trộm cắp và nghèo khổ do bần cùng sinh đạo tặc là những người da màu. Thì phải chăng vì họ vẫn có trong lòng cái sự mà hung hãn tức giận vì cha ông họ, thế hệ cha ông họ đã từng bị làm nô lệ, đã từng phải đi hầu hạ người da trắng. Thì đối với bên Palestine, với bên Do Thái có lẽ cũng thế. Cho nên ở đây đó thì mình có thể nhìn thấy rõ cái sự đối xử phần nào đó khác biệt của cha mẹ đã gây ra những cái điều đó. Và chắc chắn trong cái phạm vi gia đình cũng thế. Cái sự nếu mà cha mẹ mà thương đối xử với con cái không đồng đều, con thương con ghét, và hậu đãi đứa này mà lại hay chỉ trích la mắng đứa kia, thì chắc chắn sẽ cũng gây nên những cái mối hận trong lòng y như vậy. Không khác gì con người thì nói chung một dân tộc thì to lớn, nhưng mà cũng là từ những con người cá biệt thôi. Thì tất cả những cái sự hận thù cá nhân đó nó tạo nên những cái cuộc chiến tranh trên thế giới ngày nay. Nhưng mà trong cái phạm vi gia đình của người Việt Nam mình đó, từ ngày xưa đó, cái chuyện con thương con ghét vẫn là một cái điều mà được phần nào đó được văn hóa mình chấp nhận. Dĩ nhiên không cổ võ, nhưng mà chấp nhận coi như là cái lẽ bình thường của con người. Thí dụ như con cái, rồi con cột, rồi con ghẻ, rồi con chị Thư Nga, con dòng chính, con dòng phụ, nó vẫn có những cái đó. Nhưng thành ra các bậc cha mẹ đã làm sao để có thể hóa giải được cái điều đó? Chúng tôi mong ước và nghe những cái kinh nghiệm của quý thính giả, những cái điều mà quý thính giả đã chứng kiến, đã trải qua, và nhất là những cái giải pháp làm cách nào để có thể giúp được. Tại vì nhìn lại trong gia đình mỗi người đó chị Thu Nga, cũng có 4-5 đứa con, tụi này cũng có 4-5 đứa con, thì đôi lúc cũng thấy con cái mình nó cũng có những cái sự mà bất đồng. Và mình cũng đã phải cố gắng tìm biện pháp này, biện pháp khác để hóa giải. Thì quý thính giả chắc cũng vậy. Mời quý thính giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002. Xin phép, có lẽ là mình chỉ dùng cái bối cảnh chiến tranh ở bên vùng Trung Đông thôi, chứ mình sẽ không có đi sâu vào chi tiết của cuộc chiến tranh đó. Mình chỉ nói đến cái phạm vi gia đình của Việt Nam thôi. Phải chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì cái đề tài này nó quá sâu rộng và nó quá cái sự hiểu biết của cái chương trình, nghĩa là những người mà gọi là chính trị gia thì mới có thể là phân tích về những cái điều này. Trong cái khuôn khổ mà hạn hẹp của gia đình thì chúng tôi chỉ nói về cái chuyện một con yêu con ghét. Chị Thủy và quý vị cũng nhớ là khi xưa mà các ông mà có nhiều nàng hầu, có nhiều bà vợ lẽ đó, thì những đứa con của cái người nàng hầu đó đó phải kêu cái bà vợ chính là mẹ, mà trong khi kêu cái người mà mẹ đẻ ra mình là chị hoặc là cô là giấu giếm đi. Vì vậy cho nên là có cái cảnh mà con thương con ghét, rồi có khi cái bà mẹ chính đó là chỉ có con gái thôi mà không có con trai. Thì khi cái nàng hầu này mà có con trai rồi, thì dầu là họ kêu mình, đứa con nó kêu mình là mẹ đi nữa, cũng là có cái ý là ghét bỏ và muốn hại. Thì vì vậy cho nên cái xung đột mà Israel và Palestine thì chúng ta thấy là hơn một 70 năm qua rồi mà không có lối thoát. Và Trung Đông là với cái tâm điểm và xung đột của Israel với Palestine luôn được ví như là cái thùng xúc súng mà nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Và lần này xung đột đã bùng lên từ hôm 7 tháng 10 năm 2023 sau một cuộc tấn công bất ngờ với quy mô chưa từng có của phong trào Hamas nhắm vào Israel. Và sự kiện là một bi kịch mới trong hàng loạt cái xung đột triền miên giữa người Do Thái và người Palestine cũng như là các nước Ả Rập giữa những cái thế kỷ trước. Và chúng ta nhìn vào nghĩa là khói lửa là nó mịt mùng như vậy. Và sau cái chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1922 thì Vương quốc Anh được Hội quốc Liên ủy nhiệm nghĩa là kiểm soát cái lãnh thổ Palestine. Trong cái thời gian dưới cái sự mà quản trị của Anh thì cái việc nhập cư của người Do Thái và Palestine tăng nhanh do cái cuộc đàn áp và sau đó là một cái sự mà tận diệt người Do Thái ở châu Âu. Và đến năm 1945 thì cộng đồng Do Thái đã chiếm tới 1/3 dân số trên lãnh thổ của Palestine rồi. Và sau khi mà kết thúc chiến tranh Thế chiến thứ hai thì Vương quốc Anh đã từ bỏ cái quyền uy trị của mình và quốc tế hóa vấn đề về cái sự hiện diện của người Do Thái ở Palestine bằng cách là giao lại cái quyền quản lý lãnh thổ cho Liên Hiệp Quốc. Và chúng tôi cũng nhớ là chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục đi qua bên đó, thì cái lúc đó thì bây giờ hỏi lại chị Vũ Thanh Thủy là đi qua bên đó mà người ta cứ bắn nhau mà treo chéo như vậy thì chị có sợ không?
Đương nhiên đi tới đâu thì cũng có những cái hiểm nguy, những cái rủi ro. Và chúng ta cũng không quên là cái đường biên giới nó giữa giải Gaza là cái vùng thuộc ở bên người Palestine và vùng Tây Ngạn đó là của bên người Palestine, còn bên Do Thái phía bên này, mặc dù tất cả cái đất mà người Do Thái đang sống bây giờ đối với người Palestine họ vẫn nói là của họ. Ngày xưa thời ông Tổng thì là của Do Thái, nhưng mà sau đó Do Thái mất nước đi lang bạt khắp nơi trên thế giới. Rồi sau đó sau khi mà đề nghị thế chiến chấm dứt thì mới được lập quốc lại, nhưng mà vẫn trên cái mảnh đất mà người ta gọi là đất của Palestine, và họ sống lẫn lộn với nhau, chị Thu Nga. Mặc dù là khi qua vùng biên giới, chúng tôi nhớ thì đó chúng tôi có một cái người tour guide đó là người Palestine, thì khi mà xe bus đó mà đi tới cái chặn tới cái biên giới của Do Thái đó thì anh ta phải xuống và anh ta đi bộ qua. Anh ta không được ngồi trên xe. Anh ta đi qua một cái cổng dành riêng cho người Palestine, thành ra thấy rõ có cái sự phân biệt đối xử. Và rõ ràng là những người Do Thái phần nào đó cũng áp đảo trên chân những cái người Palestine. Cho nên khi mà nhìn thấy những cái cảnh tượng như vậy đó, chúng tôi cũng nghĩ ngay rằng trở như thế này, làm sao mà cái mối thù này có thể hàn gắn được khi mà vẫn có những cái sự cư xử như vậy. Nhưng mà lại một lần nữa phải xin phép trở lại với cái đề tài của tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Trong cái phạm vi của gia đình đó, khi mà con em của chúng ta bất hòa thì cha mẹ làm sao? Dĩ nhiên khi mà có một cái mối bất hòa đó thì đứa con nào cũng có lỗi. Nhưng mà có những đứa con lỗi nhiều hơn, đứa con lỗi ít hơn. Thì liệu cha mẹ có bênh vực cái đứa con lỗi ít hơn không? Để mà la mắng cái đứa con lỗi nhiều hơn không? Hay là làm cách nào để cho không có gây ra vẫn nuôi dạy dỗ được con mà không có gây ra cái mối, không có làm gia tăng cái mối hiểm khích giữa hai đứa con của mình. Thầy chị Thu Nga, trong trường hợp đấy chị làm sao? Thì khi mà những đứa con chị từ hồi còn nhỏ cho đến lúc lớn lên, chắc chắn nó cũng có những lúc nó cãi vã, nó cái mét, nó mách mẹ, nó nói trời ơi mẹ ơi chị này làm lấy cái gì của con, cái đứa kia nó bảo chứ ồ tại vì em mới lấy đồ của con trước lại khá như vậy. Nó đều có đổ tội qua đổ tội lại. Thì là cha mẹ mình làm sao để mình hóa giải điều đó, thì chị Thu Nga?
Ở nhà trường cũng vậy, mà ở gia đình cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà xử thế nào là cũng có một cái đứa trẻ nó sẽ không bằng lòng. Và nhất là con cái của chúng ta không có bao giờ mà bằng lòng là đem so sánh một đứa con này với một đứa con khác. Ví dụ như nói, trời ơi anh của mày sao mà lúc nào cũng học giỏi, lúc nào cũng được nhà trường khen, còn con thì lúc nào cũng bị nhà trường chê, bị cái này cái kia. Hoặc là nói, cái con của cái ông hàng xóm đó, tại sao mà người ta học giỏi như thế, mà các con của mình thì lại dở như thế này. Các em sẽ không bao giờ có một cái muốn, có một cái sự so sánh đó. Vì vậy cho nên là trong cái tình yêu và gia đình, trong cái chương trình này thì chúng tôi rút lại cái chuyện mà Israel với Palestine xuống còn trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc đến Palestine và Israel. Tại vì năm 2017 thì tại Mỹ thì ông tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump đó, ông mới đắc cử và tuyên bố là chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem, là phá vỡ cái sự mà đồng thuận quốc tế. Theo đó, cái quy chế của thành phố này được phải giải quyết thông qua đàm phán. Và năm 2023 thì cái cuộc chiến mà trực tiếp giữa Hamas và Israel là coi bộ là càng ngày càng dữ dội. Và rạng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023 thì lực lượng vũ trang của Hamas đã phát động một cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ của Israel ở nhiều điểm. Và đây là cuộc tấn công quy mô đầu tiên kể từ khi mà nhà nước Do Thái được thành lập. Và hàng trăm người Israel đã bị thiệt mạng rồi chị. Và hàng chục người đã bị bắt làm con tin. Và đáp trả thì quân đội Israel đã tiến hành một cái chiến dịch quy mô, oanh kích quy mô lớn vào Gaza. Và hàng trăm cái cuộc tấn công nhằm vào những cái cơ sở và những viên chức của Hamas, và đồng thời gây ra cái chết của nhiều thường dân Palestine. Và chúng ta thấy là trong một cái cuộc chiến tranh nào thì người dân thường cũng là nạn nhân, và trong đó có những trẻ em đó chị Thủy.
Chắc chắn chị Thương Nga, chúng nhìn trên truyền hình chúng ta thấy hình ảnh những trẻ em của cả hai phía, cả bên Do Thái lẫn bên Palestine là cũng bị thảm sát, thảm nghĩa là bị chết thảm ở trong cái này. Nhưng mà có lẽ đây là một cái đề tài rất là tốt để mà cha mẹ có thể ngồi chuyện trò với con cái. Mình có thể, nó là cái cơ hội chị Thương Nga, là bộ hỏi thăm con là ồ con có biết về điều này không? Làm bộ như là mình không có biết nhiều để mình hỏi ý kiến con nghĩ sao về cái chuyện này. Nếu con là ông là nước Mỹ chẳng hạn, thì con sẽ làm sao để mà có thể giàn hòa hai bên. Qua đó thì là mình có cơ hội chuyện trò với con cái, và qua đó cũng tìm hiểu được con cái mình, nhất là những cái gia đình mà đang có những cái mối bất hòa đó, chị em anh em đang có những cái mối bất hòa, thì cái hoàn cảnh mà khi mà cái sự tranh, tất cả những cái tranh chấp này nó sẽ làm cho ta gợi nhớ đến và làm cho mình cố gắng hết sức làm sao có thể đem lại cái hòa bình cho cả hai bên. Không biết chị Thu Nga nghĩ làm sao, chứ như cá nhân chúng tôi chẳng hạn, mỗi lần mà con cái mà đến ngày sinh nhật Mother's Day hay là Noel hay là Tết, mà con cái hỏi ồ mẹ muốn cái gì để mà ví dụ con mua quà tặng, thì luôn luôn chỉ muốn nói một điều là làm sao cho tụi con thấy tụi con hòa thuận thương yêu nhau. Nghe thì nó có vẻ trừu tượng, nhưng mà nếu mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài đó chị Thu Nga, thì cái đó chúng tôi tin rằng nó sẽ ở lại trong lòng con gái cho đến khi chúng ta không còn nữa. Thì mỗi lần nó nghĩ đến, nó lại nhớ đến cái điều đó. Đến ngày Mother's Day, đến ngày Christmas, đến ngày Thanksgiving, đến ngày sinh nhật của mẹ, của cha, nó lại sẽ nhớ đến cái điều ước của cha mẹ. Thành ra thôi mình tạm bỏ quên đi những cái món quà vật chất, để mình chỉ xin con một cái món quà đó. Nếu có đứa con nào nó đang bất hòa với đứa con kia, cái ngày sinh nhật đó, và thôi vì là nếu mà con làm hòa được, hay là con... nói chuyện lại được với lại chị hay với em con á, thì đó là cái món quà tốt nhất, món quà đẹp nhất mà cha mẹ mong muốn. Thì không biết chị Thương Nga nghe điều này thấy hơi có vẻ khó làm quá không? Đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là rất là dễ, mình ở trong cái thế làm cha mẹ, làm ông bà, mình có quyền nói, thì tại sao mình không nói lên, tại sao mình e dè, tại sao mình sợ mất lòng con cái? Mình đâu có tách sai, mình đâu có về phe bên kia hay là chỉ trích hay la mắng gì con cái đâu. Mình chỉ nói là cái nỗi ao ước của mình thôi. Mà đó là cái ao ước thật sự, ao ước tự cái đáy lòng mình. Và cái điều đó, phần nào đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Dĩ nhiên điều này không có áp dụng được vào trong cái cuộc chiến lớn hơn. Nhưng mà thôi, ở trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả về những câu chuyện xảy ra trong gia đình của quý vị. Như thế nào, làm sao để giữ được cái sự êm ấm hòa thuận trong gia đình của chính mình, đối với bên vợ, bên chồng, bên dâu, bên rể, và cho đến cái thế hệ của con cái mình cũng vậy, với các con dâu con rể mình, làm cách nào để cho tụi nó có thể dần hòa, ôn hòa được với nhau. Chúng tôi biết có nhiều bậc cha mẹ đó, thí dụ đến ngày anniversary chẳng hạn, 25 năm, 50 năm là những cái ngày rất là quan trọng. Con cái này đều nói, ô cái này phải tổ chức, bố mẹ phải tổ chức chứ. Thì là có nhiều bậc cha mẹ sẽ nói rằng bố mẹ sẽ không tổ chức nếu không có đủ mặt tất cả từng đứa con. Thành ra nếu mà có những cái bất hòa nào trong gia đình thì tới cái ngày đó tụi nó cũng phải dẹp hết những cái đó để nó về có mặt ở tại đó. Thì không biết đây có phải là một cái giải pháp không, quý thính giả? Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đó là cái nỗi ước ao của mỗi gia đình cha mẹ. Không có cái món quà gì quý giá bằng con cái đi về sum họp gia đình. Và chúng tôi cũng chắc chắn rằng giống như là quý vị, cứ mỗi lần mà con cái về sum họp đó, một cái điều là cái điều mà nó vui lớn nhất. Và khi mà có một cái chuyện gì mà xảy ra hay là cần mình ở trong cộng đồng, nhưng mà nếu mà có con cái về nhà thì chúng tôi sẽ bỏ hết mà để ở nhà với con cái. Thành ra con cái phải hiểu rằng cái sự mà sum họp gia đình trong cái mỗi cái ngày lễ lớn, cái ngày sinh nhật của bố mẹ, của ông bà hay là của bất cứ ai trong gia đình đó, thì cái điều sum họp là cái điều mà vui vẻ nhất. Thành ra các con, các cháu, nếu mà bây giờ cha mẹ còn sống, ông bà còn sống, thì cái điều đó là chúng ta phải nên làm. Và ở trong Kinh Thánh, phải không chị Thủy, như là có một cái câu đó là mình không nên giận một cái người nào đó mà trước khi mà mặt trời lặn thì mình phải làm lành, phải không chị Thủy? Thành ra cái điều đó là cái điều, dạ, phải không chị? Dạ.
Vâng, cái đó là cái lời khuyên cho các cho các cặp vợ chồng. Còn trong Kinh Thánh thì nói rằng nếu mà mình tới nhà thờ mà dâng lễ đó, mà mình nhớ ra đó mình còn đang giận người nào, thì mình hãy để cái của lễ đó ngưng lại đó, đi làm hòa với người kia trước khi mà tiếp tục dâng lễ. Bởi vì nếu không, cái của lễ đó nó sẽ không có được đón nhận, không được trọn vẹn, nó không có thật lòng, nó vẫn là một cái sự mà dùng chữ giả dối thì hơi quá đáng, nhưng mà nó không có thật tâm, bởi vì cái tình thương phải đặt lên trước hết tất cả mọi thứ. Thì không phải chắc chắn người Việt Nam, chúng tôi đã từng nghe rất nhiều quý khán giả cũng gọi lên chia sẻ những cái xung đột trong gia đình, và nhiều vị cũng đã tìm ra được những cái phương cách rất là hay để mà giải quyết. Nhưng mà có lẽ không có phương cách nào hay bằng phương cách là cha mẹ, ông bà đặt ra những cái truyền thống trong gia đình đấy, chị Thu Nga. Tức là những cái thói quen lặp đi lặp lại hoài thì sẽ thành cái truyền thống trong gia đình. Ví dụ như chúng tôi hôm rồi có gặp được một bà mẹ 90 mấy tuổi rồi, nhưng mà bà bảo rằng mỗi lần sinh nhật của bà đó là tất cả các con phải có mặt, dù là ở đâu, ở xa, ở đâu cũng có mặt. Hôm trước đi dự đám một cái sinh nhật của một bà cụ 100 tuổi cũng vậy. Bà cụ cũng bảo trong cái ngày từ trước tới bây giờ, trừ cái thời gian chiến tranh thôi, chứ còn ở bên này, khi mà các con ở trong cùng thành phố đó mà không ngày sinh nhật của cụ thì phải bỏ tất cả mọi chuyện khác để mà đến. Mà từ nhỏ, khi mà con cái nó có cái nếp từ nhỏ như vậy thì lớn lên nó sẽ dễ giữ. Tuy nhiên đối với nhiều gia đình, nhất là những cái gia đình như chúng tôi chẳng hạn, mình rất là tôn trọng cái đời sống riêng tư của con cái, thành ra đã bỏ lỡ cái cơ hội từ nhỏ, không có tập những cái, không có bắt buộc những thói quen như vậy, vẫn yêu cầu nhưng mà không có bắt buộc. Sau này mình mới thấy mình hơi dại, chị Thư Nga. Chúng tôi thấy nhiều gia trưởng đó, họ bắt buộc con từ nhỏ, thành ra sau này tụi nó răm rắp theo như vậy, rất là hay. Nhưng mà cũng không trễ, bây giờ mình không bắt được nữa thì thôi mình năn nỉ, mình dùng chữ hối lộ thì hơi quá đáng, đây là nói hối lộ bằng tình thương đó. Mình ngọt ngào, mình năn nỉ, mình dỗ dành các con đó thì cũng không bao giờ là trễ cả, phải không chị Thư Nga?
Vâng, tại mà mình cũng không hiểu là tại sao trên đời này để cứ người ta cứ là tạo ra cái chiến tranh, những người mà mạnh rồi ăn hiếp những người yếu. Tại sao người ta không có sống chung hòa bình với nhau? Nước nào thì chỉ lo bảo vệ nước đó thôi. Tại sao là cứ là mạnh được, yếu thua? tạo ra chiến tranh như vậy, thì có nhiều người, mình không phải là chuyên gia về chiến tranh, cho nên mình không có dám nói rằng nếu mà không có chiến tranh thì người ta sẽ có bán vũ khí không được, rồi người ta bán bom nguyên tử cũng không được, vân vân. Nhưng mà tại sao là cái dải Gaza đó là cái tâm điểm của xung đột giữa Israel và Palestine? Và chúng ta thấy là cuối tuần qua cái tổ chức Hamas đó, tức là phong trào kháng chiến Hồi giáo đó, đã bất ngờ tấn công Israel và phóng hàng ngàn cái hỏa tiễn, mà giờ người ta có người vẫn gọi là tên lửa đó, hỏa tiễn, rồi các nhóm chiến binh đột nhập vào những nơi là ám sát, những nơi mà sát gần dải Gaza. Và trong thống kê sơ bộ thì hàng trăm người Israel đã bị thiệt mạng và hàng ngàn người đã bị thương. Tại sao họ làm như vậy? Tại sao họ không sống chung hòa bình, cũng giống như là chiến tranh ở Việt Nam của chúng ta chẳng hạn? Tại sao họ không có chia đôi ra, đất nước ra, giống như là Bắc Hàn và Nam Hàn? Họ sống một cách, nghĩa là bên anh thì sống bên anh, bên tôi thì sống bên tôi, đừng có xâm nhập vào với nhau, đừng có invader của miền Nam, thì nếu không thì chúng không có bị là tan sàn tan nghé như bây giờ. Và cũng như là mà tại sao là chúng ta là không sống chung hòa bình được? Ví dụ như giống như bây giờ mình cũng nói cái này, nó cũng có thể là có đụng chạm tới những cái hội đoàn cộng đồng. Tại sao anh không làm tốt cái cộng đồng của cái hội đoàn của anh, tôi làm tốt cái hội đoàn của tôi, rồi nếu mà người nào có làm tốt thì mình sẽ recruit được nhiều người gia nhập cho mình, là tại sao mình cứ đánh nhau hoài? Thì chúng tôi cũng không hiểu được cái chuyện đó, nó tại sao nó xảy ra như vậy. Thì thôi,
chúng phải nhận phần nào đó từ trong mỗi gia đình. Nếu chúng ta quen sống trong hòa bình thì mình sẽ yêu chuộng hòa bình.
Vâng.
Nếu chúng ta quen sống trong một cái gia đình mà mình chứng kiến cái mạnh được yếu thua, mình hiền lành quá làm cái bị ăn hiếp hoài, thành ra mình phải vùng lên, thành ra vì vậy nó gây ra chiến tranh. Còn đấy, chị Thư Nga có đưa ra cái ví dụ Bắc Hàn, Nam Hàn đó, sống chung hòa bình với nhau, nhưng mà cũng sợ lắm. Chị Thư Nga ơi, sống chung hòa bình hay là như Đài Loan với Trung Cộng thì lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm.
Nhưng mà ít ra họ không có, họ không có, ít ra họ không có xâm nhập vào miền Nam.
Việt Nam đó, thì quý chắc chắn là khán giả, các bậc trưởng thượng đã từng có kinh nghiệm về điều này, thì quý vị làm sao bây giờ, ví dụ như để chị Thư Nga nha, bây giờ chúng tôi đưa ra một cái ví dụ, một cái scenario thôi. Một cái là bây giờ hai đứa con mình mà tụi lật nhau, nó cứ mặt bảo có đầy về đứa kia không, hai đứa nó không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau, thì mình là cha mẹ mình phải làm sao?
Mình phải làm, mình phải làm hòa với hai đứa nó với nhau, nếu không thì nói là cha mẹ chết sẽ không có nhắm mắt. Thành ra nếu mà các con mà không có hòa thuận với nhau thì không có điều gì có thể là trên đời này có thể làm cha mẹ vui lòng hết. Có món quà quý giá, có đắt tiền, có một cái nhà thật lớn, có một cái xe hơi thật đẹp, cũng không có vui lòng ba má bằng hai con, nghĩa là đoàn kết lại với nhau và nói chuyện lại với nhau. Thì cái đó nếu mà mình khuyên lần lần, người ta nói rằng mưa lâu thì thấm đất, chứ không, chứ còn nếu mà mình nói hỏi như vậy thì chắc thế là hiểu là tại vì nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái người kia mà họ có xấu cách mấy, họ cũng có một cái tánh tốt nào đó, mà cái người mà đối diện mà thù hằn thế nào họ cũng nhận ra được vậy.
Và chắc chắn như vậy. Và nếu mà bây giờ cảm ơn chị Thu Nga, đó là một cái giải pháp rất là tốt mà chắc chắn rất nhiều cha mẹ Việt Nam đã thực hiện như vậy. Chúng tôi đôi khi đó, khi mà hồi con cái còn nhỏ cũng vậy, thí dụ như một đứa con này nó cứ khác một cái đứa con khác thì nó gây ra nhiều lầm lỗi thật, chứ không phải không. Thành ra mình cũng không thể nào mà mình bênh đỡ mà mình nói tốt được. Thì có một cái cách khác nữa là cha mẹ nhận cái lỗi của mình. Ồ, cái này là tại vì hồi đó chắc em còn nhỏ, em hay yếu đuối, thành ra đã không có chỉ dạy đến nơi đến chốn, thế sợ em đau yếu đó, thành ra đôi khi chiều chuộng hơi quá đáng, cho nên bây giờ em có cái tính như vậy, thưa con hãy thông cảm, hãy thương em, tại vì hồi nhỏ nó không có được như con, nó yếu đuối, nó thế này thế kia. Mình khi mà cha mẹ nhận lỗi thì tự nhiên đứa con nó sẽ nguội đi, tại vì đứa con nó có bất cứ như thế nào là phần nào đó cha mẹ cũng có phần lỗi trong đó, chị Thu Nga. Dù là vì hoàn cảnh mình cũng có lỗi phần nào trong đó, cũng như riêng cá nhân chúng tôi chẳng hạn, sau này vẫn rất là ân hận là trong cái thời gian mà hồi còn ở Việt Nam đó, mình vẫn đã phải dạy con nói dối để mà bảo vệ cái tính mạng của mình, bảo vệ, và công an nó cứ đi theo nó dò hỏi con cái. Thành ra con ăn thịt gà thì mình phải nói cả ăn bài thái như vậy. Thành ra là sau này là nhiều khi tụi nó vẫn cứ diễu những cái chuyện đó. Đứa con gái lớn hay diễu, mỗi lần nó ăn thịt gà nó bảo cái này là cà đó nha, hồi xưa mẹ nói gọi là cà đó nha. Dù là mình không thấy cái hậu quả ở trên nó, nhưng mà tự nhiên làm cho mình cũng ngượng ngùng. Tại vì không bao giờ những cái sự mà nói dối là tốt cả. Tuy nhiên trong những cái lúc mà phải sinh tồn dưới chế độ cộng sản thì không thể nào mà không có xảy ra, mà không có những cái cách để mà mình cố gắng để mà mình tự bảo vệ chính mình. Và đó là một cái điều đau lòng nhất khi mà phải dạy con cái ở dưới chế độ cộng sản. Bây giờ sang được cái bên này rồi, mình không có một cái gì đáng để cho mình phải dối trá mà phải nói dối. Dù là những điều rất nhỏ, dù là những cái chuyện mà ví dụ như dắt con đi cine chẳng hạn, hay là đi ăn buffet, mà nếu mà con mà dưới 4 tuổi đó thì ăn free, mà con mình thì 5 tuổi rồi nhưng mà mình nói là con có 3 tuổi, đó là một hình thức nào đó cũng là dạy con nói dối. Và tất cả những cái sự đó dần dần nó sẽ gây ra những cái sự mất hòa, những cái sự bất thường, những cái sự mà thiếu tôn trọng lẫn nhau giữa con cái mình đó chị chủ nhà.
Vâng, đúng như vậy. Và nếu mà bây giờ đó quý vị cũng lang bang vào qua những cái chuyện khác, thì ví dụ như là nói rằng dạy những đứa nhỏ là không có được khi mà được phỏng vấn hoặc gì không có được nói là chống cộng, tại vì ba mẹ con sắp về Việt Nam rồi, không có được nói gì hết, thì đó là những cái điều mà mình thấy rằng nếu mà cha mẹ không có làm gương thì chắc chắn là con cái nó không có theo. Còn ví dụ như là con cái nó đã tới 4 tuổi rồi, 5 tuổi rồi mà mình biểu nó là 3 tuổi, thì nếu mà nó biết cãi, có đứa nó cãi, có đứa nó không, nó sẽ no. Dạ dạ dạ, đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi. Dạ. I'm not 3 years old, I am 5 years old. Có phải là nó kỳ cục hay không? Nhưng mà cái đó là nếu mà chuyện giỡn ở nhà thì được. Thế nhưng mà đi tới cái chỗ mà bảo con cháu là nói như thế là chắc chắn là không được rồi. Và quay trở lại với chuyện mà Gaza, ở giải Gaza mà người Palestine và người Israel á, thì quý vị cũng thấy rằng họ đã có cái mối thù truyền kiếp. Mà chúng tôi để ý thấy ở đây đó chị Thủy, những cái hội đoàn, mình lại nói đụng chạm nữa, họ không bao giờ có một cái bài chữ nào về cộng sản hết, mà họ chỉ có chửi nhau thôi. Thì cái điều đó là mình cũng không hiểu là tại sao lại nói rằng xóa bỏ hận thù, mà xóa bỏ hận thù trong khi bạn bè thì không xóa bỏ hận thù, mà đối với Việt Cộng thì không có một cái bài viết nào về của Việt Cộng hết. Thì đối với là cái việc mà trong gia đình cũng vậy, tại sao người ta nói là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, thì cái câu đó có được áp dụng cho chị Thủy nhỉ?
Vâng, nói cái điều này thì cũng rất là nhạy cảm. Thì quý giả chúng tôi không để ý ám chỉ cá nhân nào hay là hội đoàn nào hay là, nhưng mà điều đó nó vẫn xảy ra đầy rẫy xung quanh chị Thương Nga. Vâng. Thì cái đến những cái cửa hàng buffet hay là đến những cái tập hát hay là đến những cái công viên, những cái amusement park đó, những cái Disneyland, những cái nơi mà họ phân biệt cái tuổi tác của trẻ em để mà tính tiền đó, thì chị thấy ngay đối với Việt Nam mình vẫn điều này chúng tôi vẫn đi diễn ra khắp nơi mà họ đều coi là vô hại, làm cái gì đâu, cái này mình bớt được mấy đồng bạc, tôi chỉ có mấy đồng bạc, mà trong khi là lại là một cái gương để mà dạy con cái mình nói dối. Sau này khi mình thấy con cái mình nó nói dối mình thì khi đó mình sẽ ân hận biết chừng nào. Không có tiền bạc nào có thể gột rửa được, có thể mua lại được cái sự chân thật ngây thơ của cái tuổi trẻ khi mà nó bị những cái gương mà nói dối như thế. Nhưng mà thôi, trở lại cái vấn đề bất hòa trong các gia đình đấy, thưa quý thính giả, mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Chúng tôi biết rằng cái đề tài này nó khá là trừu tượng và nó xa vời quá, nó không có cái vẻ gì là gần gũi. Nhưng mà thật ra trong cái phạm vi của gia đình đó, gia đình nào chắc chắn cũng có những cái mối bất hòa. Thì quý thính giả, bây giờ ngày lễ Tết đến rồi, thì quý thính giả làm cách nào để giải quyết, để có thể đưa được con cái mình đến gần với nhau? Đa số thì cha mẹ dùng cái cách mà nãy chị Thu Nga có nói đó, là không có cái gì thì cha mẹ chết không có nhắm mắt được. Hôm rồi chúng tôi cũng có cái dịp dịch cho những trong đám tang, dịch cho những đứa cháu cái câu đó, cái câu là cha mẹ chết không nhắm mắt được. Tôi nói, ủa tại sao mà cha mẹ bảo nếu không thương yêu nhau thì chết cha mẹ không nhắm mắt, chết thì đương nhiên nhắm mắt, mình hút mắt thì mắt sẽ nhắm xuống. Thì mình phải giải thích cho nó hiểu cái nghĩa bóng của cái ý nghĩa đó.
Đúng rồi.
Đó, thành ra khi mà trẻ con nó được nghe những cái điều đó đó, nó rất là cảm động. Nó bảo ủa sao mà nào giờ nó không bao giờ biết những cái điều đó. Đây là những cái em trong cái lứa tuổi 20 ấy, ở trong đại học rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ đem những cái điều đó ra kể cho con em, con mình, cho cháu mình từ lúc còn rất nhỏ, nó quen thuộc với những cái ngôn từ đó và những cái ý nghĩa đó, thì sau này nó sẽ giảm thiểu bớt đi phần nào những cái sự bất hòa, ít nhất là ở trong gia đình. Hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng. Khi mà chị đi qua ở bên Do Thái và Palestine á, thì cái khu vực đó là cái khu thánh địa phải không chị? Thì cái hai người, hai cái quốc gia đó họ nói tiếng gì chị nhỉ?
Chị ơi,
họ nói cùng một tiếng.
Chị thấy rất là,
họ nói cùng một
cái điều rất là mình không thể nào hiểu được. Cùng một cái bức tường than khóc đó chị.
Vâng.
Cái bức tường mà để người ta đến khóc, ngày xưa các bà mẹ đến khóc con mình chết trong các trận chiến đó. Thì mặt bên này là của Do Thái, mặt bên kia là của Palestine. cùng là những bà mẹ đến than khóc, mà phải người đến bên này, người đến bên kia, mà trong khi là hai đứa con nó giết lẫn nhau. Việt Nam mình ngày xưa cái thời mà trước năm 1975 đó, giá mà có học được cái bài học, nhìn thấy cái bức tường than khóc đó, hải mà cũng có được một cái bức tường như vậy đó, để cho người ta nhìn mà người ta suy ngẫm, suy gẫm đó, thì biết đâu đã làm mềm lòng được nhiều người. Nhưng mà dùng cái chữ thánh địa của người này lại không được coi trọng là thánh địa của người kia. Chỉ có thể tưởng tượng không, trên cái đường mà chúng tôi đi đó là người Công giáo, thì hay khi mà tới Do Thái đó, là Palestine đó, là đi có cái chặng đường thánh giá mà ngày xưa Chúa Giê-xu vác thánh giá. Đi từ ở phía dưới này đi lên, đi từ ở dinh Phi-la-tô đi lên tới trên đỉnh đồi núi Sọ để bị đóng đinh đó. Dọc cái đường đi đó đó, trong lúc mà những cái đoàn hành hương vô cùng thánh thiện, cảm động, nghĩa là chăm chú vào cái điều đó, thì là người Palestine đó họ vẫn bán hàng chạy đó.
Vâng.
Họ để vác khăn ở trên người, vác những cái kỷ niệm ở trên người, họ lao, họ bán, họ đi lại khắp nơi. Rồi những cái đoạn đường đi ngang qua đó thì là người ta treo đầy những cái đường phố ở bên Palestine, nó rất là nhỏ. Thành ra những cái building, những cái tòa nhà lớn đó bên này với bên kia đó, nó cao lên, thì người ta cứ chăng những cái dây ở giữa từ tòa nhà này qua nhà kia, người ta phơi đồ bán hàng đầy ở trên đó hết. Trong lúc đó ở dưới này người ta vẫn cứ đi hành hương và người ta vẫn tưởng niệm cái con đường Chúa chịu nạn. Thành ra nó là cả một cái cảnh mà hỗn loạn ở bên cái xứ đó. Đó là đây là bên vùng của Do Thái đó, còn vào vùng Palestine, người Do Thái thì hầu như không có đi vào trong cái vùng Palestine nhiều. Họ sống ở trong cái, mặc dù họ chiếm đa số cái dân số ở trong cái vùng ở bên đó, thành ra thường thường người Palestine thì qua sinh hoạt ở bên họ nhiều hơn, chứ còn ở phía bên Palestine thì lại ít những cái dịch vụ mà buôn bán hay hàng quán như vậy. Và cái đất đó có những cái khu đất tất cả mọi sắc dân, không phải chỉ có hai sắc dân đó đâu chị Thu Nga.
Vâng.
Còn bao nhiêu sắc dân đơn lẻ khác nữa ở dọc bên khối này khối kia, đủ bài hạng, cũng như chúng ta cũng thấy rằng phía bên mà quân đội của Palestine thì vừa Hamas rồi lại Habola nữa, là cũng là một cái nhóm cực đoan khác nữa của phía bên người Palestine mà coi Do Thái là kẻ thù. Thành ra nó là một cái xứ rất là hỗn loạn đó chị Thu Nga.
Tại sao lại hỗn loạn như vậy, trong khi họ cũng là thờ Chúa Giê-xu, và cái dải Gaza này dài tới 40 cây số và rộng khoảng là 14 cây số, là được bao quanh bởi Israel, Ai Cập và biển Địa Trung Hải. Và vùng đất này từng nằm dưới cái sự cai trị của đế chế Ottoman và sau đó là đế quốc Anh. Và cái dải Gaza này đã trở thành nơi tị nạn của hơn 200.000 người Palestine và phải rời bỏ quê hương sau cái chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948. Và Ai Cập cai trị Gaza cho tới khi cái khu vực này rơi vào tay Israel trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Và chúng tôi đặt ra cái câu hỏi là tại sao người Mỹ lại ủng hộ Israel mà không có ủng hộ Palestine?
hỏi hỏi ông Biden. Và chúng ta sẽ không có tìm mấy câu trả lời ở trong cái chương trình hôm nay. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện là tất cả những người này người ta đều thờ Chúa Giêsu.
Vâng.
Không phải đâu chị Thu Nga, cái số người Công giáo đó mà thờ Chúa Giêsu Kitô đó ở tại Do Thái rất là ít. Họ thờ, họ là theo đạo Do Thái, họ thờ Chúa Trời. Chứ họ không thờ họ không có thờ Chúa Giêsu. Họ không coi Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Họ vẫn coi Chúa Giêsu tiên tri khác, và họ vẫn chờ đợi một cái ngày mà Chúa Trời đến với họ. Cho nên rồi thì họ lại theo bên Hồi giáo, họ thờ đấng Allah của họ. Cái xứ ở bên đó người Christian đó, người Công giáo ít hơn là hai cái tôn giáo kia. Cho nên vì vậy mới có những cái sự mà tranh chấp hỗn độn như vậy. Chứ đối như ở nước Mỹ đó, đạo Công giáo với đạo Tin lành mặc dù có rất nhiều những cái điều khác biệt, nhưng mà họ cùng thờ cùng một Thiên Chúa. Cho nên chị thấy tương đối là sống với nhau rất là ôn hòa, hòa bình hơn. Cũng như các xứ mà bên Phật giáo cũng vậy, họ cũng có những cái mối tương nhượng với nhau, tại họ có cùng một cái đấng mà họ tôn thờ. Nhưng mà bên Do Thái và Palestine thì không có điều đó đó chị Thương à.
Tức là một người thì thờ nghĩa là Old Testament, mà một bên thì là thờ New Testament. Nhưng mà nếu mà chúng ta tưởng tượng giống như chị Thủy hồi nãy nói, nếu một cái dòng sông Bến Hải mà nếu mà nó có một cái cây cầu hay cái bức tường bắc ngang, thì chúng tôi cũng thắc mắc rằng không biết là bên Bắc Việt họ sẽ cầu nguyện Nam cầu nguyện cái gì. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng ở bên miền Bắc thì có thể thấy được là cái cảnh nghèo khó ở phía bên miền Bắc, trong khi miền Nam thì rất là trù phú. Vì vậy cho nên là nếu mà có thật là có một cái bức vậy thì không biết là hai bên sẽ cầu nguyện cái gì chị Thủy Nhĩ. Nhưng mà nói về tình là
còn là tại vì cái chế độ cộng sản đó, họ che đậy tất cả mọi tin tức từ bên ngoài. Thành ra, chứ còn chúng tôi tin rằng bây giờ nếu người miền Bắc biết những cái điều họ biết bây giờ đó, thì chắc là họ đã chạy hết vào Nam, hoặc là đã không có được cái chế độ cộng sản mà ở ngoài miền Bắc được bao nhiêu năm trời như vậy, và họ đã không có cảm tử liều chết đi vào miền Nam để mà gọi là giải phóng miền Nam như vậy đâu. Họ tất cả họ đã bị lừa bịp quá nặng nề, mà chính vậy đó, ở trong miền Nam mới có những cái đài phát thanh như cái đài Tiếng Nói Tự Do là đài chúng tôi làm việc đó, chuyên môn chỉ phát thanh ra ngoài miền Bắc thôi, và nói về những cái sự trù phú của miền Nam, phỏng vấn những người dân miền Nam cho thấy họ nghe những tiếng cười nói, những tiếng reo vui mỗi ngày lễ Tết, và cũng tường thuật tất cả những cái quang cảnh sinh hoạt của người miền Nam cho miền Bắc nghe. Nhưng mà cái khổ cái là ở ngoài đó người dân miền Bắc không được phép nghe đài này, nghe là lén, mà nếu mà bị bắt là nghe những đài này đó. Còn những người mà họ cán bộ mà họ có thể nghe được đó, thì họ lại được tuyên truyền, đó chỉ là cái sự tuyên truyền của miền Nam mà thôi, chứ không phải là sự thật. Cho nên vì vậy sau năm 75 đã bao nhiêu người vào miền Bắc bước chân vào miền Nam mới ngã ngửa ra. Chúng tôi có gia đình người bà con ở ngoài miền Bắc vào đem theo một chút gạo, rồi đem theo mấy cái chén ăn cơm mà bằng cái loại mà men rất là xấu, thô xấu, để vào đây. Rồi đến lúc họ nhìn thấy ở trong cái tủ chén bát của mình có đầy chén kiểng đó chị, thì họ ngỡ ngàng. Họ không thể nào tưởng tượng được, tại họ tưởng là ở trong này không có cái bát nào ăn. Chị thấy không, đối với những cái xã hội đó thì vô phương mà có thể nói được, khi họ bị bịt mắt hoàn toàn rồi. Họ bị che mắt mù quáng sống trong cái thế giới đó. Thành ra cái cách làm sao để mà chúng ta có thể, tất cả những cái mối bất hòa đấy đều gây ra từ những cái sự mà thiếu hiểu biết. Khi mà là ông bà cha mẹ đó, mà chúng ta để cho con chúng chia sẻ, mình luôn luôn tìm học hỏi hiểu biết, và mình chia sẻ những cái hiểu biết đó cho con em mình đó, thì tương đối phần nào cũng giúp được cho chúng mở mắt ra, mà tránh không vào bước vào những cái bước sai lầm, để mà đi đến những cái chuyện mà bất đồng bất hòa, ít nhất là trong gia đình chị Thương Nga.
Vâng, và chúng tôi bây giờ cũng nghĩ ra là nếu mà có một cái bức tường mà ô nhục, mà để mà bên kia than khóc, bên này than khóc, thì chắc chắn rằng bên phía cộng sản sẽ nói Mỹ ngụy này đang đàn áp người dân. Cho nên là quý vị quay trở về miền Bắc đi. Và trong miền Nam thì thật tình ra có xa thì người ta cũng có thể thấy được cái sự mà trù phú của dân miền Nam. Tuy nhiên là với cái sự mà tuyên truyền, với cái sự mà bịt mắt của Cộng sản thì nói rằng cái lời cầu nguyện của họ khác. Trong khi miền Nam của mình đó thì cứ là đem rải truyền đơn cũng như là đem rải những cái thức ăn qua ở phía bên miền Bắc, qua những cái sứ mạng bí mật. Thì bây giờ trở lại với cái tình yêu và gia đình. Và nếu là trong tình yêu và gia đình này có những cái đứa con mà bất hòa với nhau, và nếu mà cái đứa con, nếu mà nó biết điều và nó không biết muốn cải hóa một cái đứa em chẳng hạn, nó ngỗ nghịch mà nó là cứ làm sao mà thương yêu cha mẹ, nghĩa là tới thăm sóc cha mẹ thường xuyên, rồi nghĩa là tỏ cái tình thương yêu với cha mẹ của mình, thì thế nào đứa em nó cũng thấy rằng người anh này lúc nào cũng lo cha mẹ của mình hết, thì thế nào cũng cảm hóa được người em. Còn nếu mà người anh cứ nói rằng tôi làm như thế đó, anh làm như thế đó, còn em chẳng có làm gì hết. Nếu mà có một cái sự phân biệt đó, đừng có cái sự phân biệt đó, mình chỉ làm bằng một cái hành động của mình, thì thế nào cũng cảm hóa được người em đó, chị Thủy.
Vâng, là cha mẹ, cái điều đó rất là quan trọng. Chị không bao giờ mình nên đứng về phía đứa con này hay đứa con kia, và cũng không bao giờ mà đi trong khi mà hai đứa đang tranh chấp mà mình hoặc là cho là đứa này lỗi nhiều hơn, đứa kia lỗi ít hơn. Cái tốt nhất là mình cứ nói lên cái tình thương và mình gợi ra những cái điểm tốt nhất. Thí dụ như hai đứa giận nhau thì mình nói, hồi trước đó, con cứ biết lúc con còn nhỏ không, trời ơi chị phải lo cho con bao nhiêu thứ, hy sinh cho con hết mọi cái, chị con giúp con ngày đêm, lúc nào cũng bênh vực con, nhiều khi con có lỗi chị còn để bị cha mẹ la, để đỡ bị la. Đại khái mình kể ra tất cả những cái điều đó sẽ làm cho những cái đứa trẻ nó, dù là bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng mà nó nghe những cái điều đó thấm vào lòng nó. Và cái điều quan trọng nhất, chị Thu Nga ơi, kỳ lễ Tết này mình nhất định con cái mà hỏi rằng con muốn mua quà gì thì nói rằng con hãy tỏ tình thương yêu các em, con hãy tổ chức một cái bữa nào con mời tất cả các em, mời bố mẹ, tức là làm sao để nhìn thấy được cái sự đầm ấm của con cái. Nhắc hoài, đừng có thấy là bây giờ con cái mình nó đang hòa hoãn, nó đang hòa bình rồi đó, thì mình ỷ y bất cứ lúc nào cái mầm mống của cái tranh chấp bất đồng nó cũng có thể xảy ra. Bởi vì người ta nói là 9 người 10 ý, phải không chị Thu Nga? Chưa kể con em của chúng ta, nếu có 5 đứa con cộng với 5 đứa con dâu rể nữa là thành 10 đứa, thì mà lại là những đứa kia là những ở ngoài vào, không có những cái kỷ niệm, những cái quá khứ đối với gia đình, thành ra rất là dễ dàng gây ra cái bất hòa. Thành ra cái điều này là có lẽ cha mẹ cứ phải từ trước giờ chúng tôi chủ trương không có bao giờ mà lặp đi lặp lại cái điều gì nhiều, nhưng mà mình vẫn cứ nên lặp lại cái tình thương, lặp lại những cái điều tốt đẹp, lặp lại những cái mong ước cao đẹp của mình đối với con cái. Và hy vọng rằng quý thính giả trong cái tuần này hãy đem cái câu chuyện sẽ đang tranh chấp chiến tranh giữa Do Thái và Palestine ra, hỏi han con em đi, để tạo cái cơ hội ngồi chuyện trò với con em. Và qua đó mình có thể đem vào trong cái phạm vi nhỏ bé của gia đình, để nếu có gia đình nào đang có những cái mối bất hòa thì nhìn vào cái sự mà chiến tranh một cách vô lý, tàn sát vô ích này đó, để mà mình biết dành thì giờ mình còn đang được sống ở hòa bình, thì mình biết dành những cái thì giờ để sống một cách tích cực và đem lại cái hòa bình cho những người xung quanh mình. Người ta nói có một cái bài hát hay lắm chị Thu Nga. Hãy có hòa bình trên mặt đất, và xin hòa bình hãy bắt đầu từ tôi. Hả chị Thu Nga? Chị Thu Nga hòa bình nha.
Vâng, có một vị thính giả gọi vào, có lẽ là không được tại vì chúng ta không có kêu gọi cái số điện thoại, mà thật tình chúng tôi có kêu gọi là 7136648002. Vị này nói rằng chị Thủy và chị Thu Nga cứ nói thao thao bất tuyệt, không cho thính giả gọi vào để mà cho biết ý kiến. Đáng lẽ là dành cho ý kiến cho thính giả và lắng nghe thêm nhiều ý kiến thì được hơn. Thật tình thì chúng tôi có nói là tại vì quý vị không có gọi vào, cho nếu mà quý vị có gọi vào thì chúng tôi cũng đã ngừng để cho quý vị gọi. Và đó là số điện thoại 7136648002. Nhưng mà rất tiếc là quý vị này đã chậm tay, đã không gọi, cho nên bây giờ chúng tôi cũng đã hết giờ rồi, phải không chị Thùy?
Cái khổ lắm chị, nhiều khi vị thính giả nó không gọi vào,
nhưng mà
nên là hai chị em mình phải nói
mà không thấy những người khác nói. Vậy thế chị em mình nói thành ra đổ tội cho mình mà không hiểu được cái nỗi khổ của cái người mà điều hành chương trình đó chị Thu Nga. Khi mà thính giả không gọi vào hay là chưa gọi vào thì mình cứ phải tiếp tục nói thôi. Và chúng tôi cũng biết rằng cái đề tài ngày này hôm nay nó khá bao quát. Chúng tôi nhảy đi những bước hia, những cái đôi hia bảy dặm đó chị Thu Nga. Cứ nhảy từ bên Do Thái xong rồi nhảy trở vào gia đình rồi lại nhảy ra thành ra đâm ra làm cho quý thính giả ở ngoài nghe cảm thấy như vậy. Nhưng mà nếu quý thính giả muốn nghe thì trước hết quý thính giả hãy gọi vào. Thì chắc chắn là chúng tôi sẽ rất là vui mà đón nhận ý kiến của quý vị. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình này ngày hôm nay. Và nếu có những vị nào mà muốn gọi vào mà không gọi được thì mời quý thính giả tuần sau hãy gọi vào để mà cùng chuyện trò với chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy từ đầu nghe chị Thu Nga.
Dạ, vâng,
rất là cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay và ước mong rằng Dallas chia cho Houston một chút tia nắng đi chị Thu Nga ơi. Từ sáng tới bây giờ bên này vẫn mây mù ảm đạm, không thấy có dấu hiệu mưa nhưng mà trời mây mù ảm đạm quá chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, dạ chúng tôi cũng xin cáo lỗi vị thính giả cũng đã text vào như vậy nhưng mà chúng tôi không có phải là min như thế, tại vì quý vị không có gọi thì chúng tôi phải thao thao bất tuyệt chứ chúng tôi không muốn có một cái ghép ở giữa cái chương trình. Và hôm nay nhân cái cuộc mà chiến tranh giữa Palestine với Israel thì chúng tôi mới có cái đề tài là làm sao mà xóa bỏ cái hận thù và yêu thương lẫn nhau. Và chương trình đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và rất mong kỳ tới thì quý vị nhớ gọi vào sớm hơn để chúng tôi có thể là bàn luận với quý vị. Và xin chào, tạm biệt chị Thuy.
Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam một tuần lễ thật là hòa bình, an vui.